Thứ năm, tùng ba thường niên. Bốn, đức tin kiên trì. Chuyển tiếp thư thánh Phaolô gửi tín hữu Hiếp-ri, chương 10, từ câu 19 đến hết câu 25.
Vậy thưa anh em, nhờ máu Đức Giê-xu đã đổ ra, chúng ta được mạnh dạn bước vào cung thánh. Người đã mở cho chúng ta một con đường mới và sống động qua bức màn, tức là chính thân xác của người. Chúng ta lại có một vị tư tế cao trọng đứng đầu nhà Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta hãy tiến lại gần Thiên Chúa với một lòng chân thành và một đức tin trọn vẹn. Vì trong lòng thì đã được tẩy sạch mọi vết nhơ của lương tâm, còn ngoài xác thì đã được tắm rửa bằng nước tinh tuyền. Chúng ta hãy tiếp tục tuyên xưng niềm hy vọng của chúng ta cách vững vàng, vì Đấng đã hứa là Đấng trung tín. Chúng ta hãy để ý đến nhau, làm sao cho người này thúc đẩy người kia sống yêu thương và làm những việc tốt. Chúng ta đừng bỏ các buổi hội họp như vài người quen làm. Trái lại, phải khuyến khích nhau, nhất là khi anh em thấy ngày Chúa đến đã gần.
Dụ ngôn cái đèn đấu đông. Marco chương 4, từ câu 21 đến câu 25.
Người nói với các ông: chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường? Nào chẳng phải là để đặt trên đế sao? Vì chẳng có gì che giấu mà không phải là để được tỏ bày, chẳng có gì bí ẩn mà không phải là để đưa ra ánh sáng. Ai có tai nghe thì nghe. Người nói với các ông: hãy để ý tới điều anh em nghe. Anh em đong đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa. Vì ai đã có thì được cho thêm, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất.
Bài tin mừng hôm nay gồm 4 câu có vẻ rời rạc, được Đức Giê-xu nói trong những dịp khác nhau. Thánh Marco chia 4 câu này thành 2 cặp. Trong mỗi cặp, câu thứ 2 được nối với câu thứ nhất bằng chữ vì. Đức Giê-xu nhấn mạnh tầm quan trọng của 4 câu nói trên, qua việc Ngài nhắc nhở ta phải nghe một cách nghiêm túc. Thầy Giê-xu vẫn quen giảng khởi đi từ những chuyện hằng ngày. Thời xưa, khi chưa có điện, ngọn đèn dầu đem lại ánh sáng cho cả căn nhà. Bởi vậy, không thể nào hiểu được chuyện ai đó thắp đèn lên, rồi lại đặt nó dưới cái thùng hay gầm giường. Cứ sự thường phải đặt nó trên đế để soi sáng mọi sự. Ngọn đèn mà Thầy Giê-xu nói ở đây có thể ám chỉ tin mừng của Ngài, và cũng có thể ám chỉ chính con người của Ngài. Tin mừng ấy không được phép đem giấu đi, nhưng phải được quảng bá và rao giảng. Con người Đức Giê-xu không được che kín sau bức màn, nhưng phải được từ từ vén mở cho mọi người thấy. Trong sách Tin Mừng theo Thánh Máccô, Đức Giê-xu cấm các môn đệ không được nói với ai Ngài là Đức Kitô, vì chữ Kitô khiến người ta lầm tưởng Ngài sẽ đứng lên làm cách mạng. Nhưng vào cuối đời, khi tay không đứng trước vị Thượng Tế, Đức Giê-xu đã nhìn nhận tước vị này, vì nó không còn có thể bị hiểu lầm nữa. Như thế, những gì được tạm thời che giấu cuối cùng đã được tỏ lộ, những gì bí ẩn đã được đưa ra ánh sáng. Đức Giê-xu là Kitô, nhưng là một Kitô chịu đau khổ như người tôi tớ. Cuộc đời người Kitô hữu, người đã lãnh nhận phép thanh tẩy, cũng giống như ngọn đèn đã thắp sáng đặt trên đế, không được vì bất cứ lý do gì mà che giấu đi. Vì khiêm tốn không muốn cho ai thấy ánh sáng của mình, hay vì không dám đương đầu với sức mạnh của bóng tối, thế giới hôm nay cần những ngọn đèn Kitô hữu. 2 tỷ Kitô hữu làm nên 2 tỷ ngọn đèn. Ánh sáng bừng lên xua tan bóng tối của dối trá, hận thù, sa đọa. Ánh sáng đem lại sự ấm áp của cảm thông, an bình và nâng đỡ. Khi cảm nhận được ánh sáng, người ta sẽ nhận ra được Kitô hữu là ai? Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Xin đừng mỉm cười mà nói rằng Chúa đã ở bên chúng con rồi. Có cả triệu người chưa biết Chúa, nhưng biết Chúa thì được cái gì? Chúa đến để làm gì? Nếu đời sống con cái của Chúa cứ tiếp tục y như cũ. Xin hoán cải chúng con, xin lay chuyển chúng con. Ước gì sứ điệp của Chúa trở nên máu thịt của chúng con, trở nên lẽ sống của cuộc đời chúng con. Ước gì sứ điệp đó lôi chúng con ra khỏi sự an nhiên tự tại và đòi buộc chúng con, làm chúng con không yên. Bởi lẽ chỉ như thế, sứ điệp đó mới mang lại cho chúng con bình an sâu xa. Thứ bình an khác hẳn, đó là bình an của Chúa.